Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Tập 17 Pháp Sư Tịnh Không Chủ Giảng Giảng tại Hội Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Tăng Gia Ba Ngày 1 tháng 6 năm 1998 Xin mời xem kinh bản trong trang 6 hàng thứ 5 phần kinh văn Đoạn thứ 4 là Sư Tử Tòa Nghiêm Phật giảng Bộ Đại Kinh này vừa mở đầu thì Ngài nói rõ cho chúng ta biết Y Báo Trang Nghiêm của Tỳ Lô Giá Na Phật ở trong các thứ trang nghiêm thì Phật đặc biệt giới thiệu cho chúng ta Đại Địa Trang Nghiêm, Bảo Thụ Trang Nghiêm, Cung Điện và Bảo Tòa Trang Nghiêm, dụng ý vô cùng sâu xa. Có thể nói đem toàn cả cảnh giới Hoa Nghiêm đều đã hiển thị ra hết. Hoa Tạng thế giới và Tây Phương Cực Lạc thế giới không hai không khác. Các thứ trang nghiêm đều là tánh đức tự nhiên lưu lộ ra, mà Đại Địa là tượng trưng cho chân như bản tánh của chúng ta. Đây là pháp môn tâm địa. Hết thể tất cả y báo và chánh báo đều không thể rời khỏi Đại Địa. Nghĩa là nói rõ vạn sự vạn pháp đều không thể rời khỏi nhất tâm. Chúng ta xem thấy y tránh trang nghiêm của quả địa Như Lai thì phải nghĩ đến tu học như thế nào thì tánh đức của chúng ta mới có thể hiển thị ra, mới có thể ngang hàng với quả báo của chư Phật Như Lai, bình đẳng như nhau. Chư Phật Như Lai, các ngài kiến lập cõi tịnh độ như cổ nhân Trung Quốc có nói, lập công, lập đức, lập ngôn. Người Trung Quốc nghĩ rằng đây là tam bất hủ, mà trên thực tế người thế gian kiến lập tam bất hủ cũng không triệt để, cũng không cứu cánh. Duy chỉ có chư Phật Bồ Tát, các ngài lập công, lập đức, lập ngôn mới thật sự là tam bất hủ. Tại vì sao? Vì mỗi sự việc, mỗi sự việc đều xứng tánh, mỗi sự việc đều tương ứng với Đại Phương Quảng. Đây là Bảo Thụ Trang Nghiêm, Cung Điện là để cho thân của chúng ta được an cư. Cung Điện cũng là biểu pháp, tuy có rất nhiều nghĩa thú nhưng đều lấy từ bi làm gốc. Tâm đại từ bi có thể che khắp chính pháp giới tất cả chúng sanh, giúp cho tất cả chúng sanh phá mê khai ngộ, lì khổ được vui. Từ bi là cung điện của Bồ Tát, cũng chính là từ bi là chỗ an tâm lập mạng của Phật Bồ Tát. Tâm của Phật Bồ Tát an trụ ở đâu? An trụ trong đại từ đại bi. Hôm nay chúng tôi giảng đoạn thứ tư là tòa sư tử. Vì sao không giảng thứ khác mà phải giảng tòa sư tử? Vì Phật pháp là sư đạo. Sư đạo thì chúng ta biết rõ, vị thầy vào lớp giảng dạy cho học trò vào thời xưa khác với thời nay. Vào thời xưa, vị thầy giảng dạy, bất luận là trong Phật môn hay là trong thế pháp, vị thầy vào lớp giảng dạy thì ngồi ở phía trên, không như hiện nay. Hiện nay vị thầy là đứng ở phía trên giảng dạy, còn học trò thì ngồi phía dưới nghe giảng. Vào thời xưa đây là đại bất kính, không thể được. Vị thầy phải ngồi, vả lại phải ngồi trên cao. Đây là tôn sư trọng đạo. Vào thời xưa, một vị thầy dạy một nhóm học trò, nhiều nhất khoảng chừng mười mấy người, 15, 16 người thì có lẽ đã nhiều lắm rồi, không thể nhiều hơn nữa. Còn như có ít học trò 3, 4 người hoặc 5, 6 người, vào thời xưa trong lớp học cũng không có bảng đen, cũng không có bố trí riêng một phòng học, chỉ là ở trong phòng sách giảng dạy. Nếu có nhiều học trò thì kê thêm mấy cái bàn thì được rồi. Cho nên vị thầy thì ngồi phía trên. Phật Bồ Tát vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp cũng là chọn lấy cách ngồi mà giảng pháp. Trong thời đại hiện nay thì khác hẳn, nhưng chúng ta cũng phải biết tùy theo thế tục. Ở Trung Quốc, theo thói quen là nhất định phải thỉnh pháp sư thăng tòa, không những là giảng kinh, diễn giảng hoặc giảng khai thị, cũng phải bố trí một cái giảng đài và chỗ ngồi tôn nghiêm cho pháp sư. Thế nhưng ở ngoại quốc thì không có. Ở ngoại quốc trên giảng đài phần nhiều là đứng diễn giảng. Quý vị xem trong truyền hình thì thường thấy được, như Tổng thống Mỹ đọc diễn văn, lúc diễn nói cũng là đứng ở đó mà nói. Cái giảng đài rất nhỏ, có lẽ chỉ bằng cái kệ sách của chúng ta mà thôi. Những thính chúng đều ngồi ở dưới, họ nghe rất thoải mái. Quý vị nghĩ xem, người lãnh đạo quốc gia, một vị tổng thống, quyền uy của họ thì làm sao có thể xây dựng được? Lãnh đạo cái quốc gia này chỉ dạy cho bá tánh thì gian nan khó hơn xưa kia rất nhiều. Trào lưu hiện nay là thời đại dân chủ, những tầng lầu cao ốc của người dân, đó là chúng ta đều nhìn thấy bên ngoài. Vào thời xưa, kiến trúc vật của tất cả người dân không được cao hơn nhà của quan phủ, Như quý vị ở địa phương này, tòa thị chính trong đô thị, nếu nhà của quý vị cao hơn tòa thị chính thì quyền uy của thị trưởng không còn nữa. Nhà của quý vị mà cao hơn dinh tổng thống thì quyền uy của tổng thống cũng không còn nữa. Cho nên nó có độ cao nhất định. Hiện tại chúng ta thấy mỗi một đô thị nhà lầu cao ốc còn cao hơn tòa thị chính rất nhiều lần. Vì thời đại đã khác rồi. Thế nhưng cái ảnh hưởng đó theo trong nguyên lý nguyên tắc vẫn là không thay đổi. Người mà minh bạch cái đạo lý này thì họ rất hiểu rõ. Thế nhưng ngày nay người thật sự hiểu biết đạo lý chân tướng sự thật này thì càng ngày càng ít. Cho nên ở chỗ này không nói gì khác, chỉ đặc biệt nói cái ghế ngồi của vị thầy lúc giảng kinh thuyết pháp. Cái ghế ngồi này gọi là tòa sư tử. Xin xem phần kinh văn: Kỳ sư tử tòa, cao quảng diệu hảo. Đây là một đoạn nhỏ. Một đoạn này là tổng thuyết, hình thức rất thù thắng. Thật tại mà nói, đây chính là y báo chuyển theo chánh báo. Hình thức rất thù thắng là nói trí huệ đức hạnh quyền uy của người thuyết pháp, không liên can gì với cái tòa này. Cho nên gọi là tòa sư tử. Không phải cái ghế ngồi này có điêu khắc con sư tử. Không phải cái ý nghĩa này. Không phải cái ý này. Mà là hình dung người thuyết pháp nhân trung sư tử. Sư tử là thí dụ. Phật tại trong kinh thường nói, ở trong tất cả động vật, sư tử là thú dữ, là mãnh thú. Sư tử mà gầm thét lên làm cho cân não của các giống thú tê liệt. Khi chúng ta nhìn thấy sư tử gầm thét, những động vật nhỏ nghe được âm thanh đó, chúng đều run rẩy, không chạy được. Sư tử có oai lực lớn như vậy. Dùng sư tử để hình dung chư Phật Bồ Tát với cái đức bình thản vô ý, có thể hàng phục tất cả tà ma ngoại đạo. Chư Phật có oai lực lớn như vậy, hình dung người thuyết pháp là sư tử. Cái ghế của họ ngồi thì gọi là tòa sư tử. Cao quảng diệu hảo, bốn chữ này cũng là hình dung. Từ trên sự tướng mà nhìn, đây là hình dung bảo tòa, là hình dung chỗ ngồi trên giảng đài. Trên thực tế là hình dung đức hạnh của người thuyết pháp, tức trí huệ đức hạnh của họ. Phật thuyết pháp căn cứ theo nguyên lý nào mà có oai lực lớn như vậy? Trong kinh điển có nói Phật thuyết pháp lấy pháp không làm thể, cũng tức là nói Phật đã chứng đắc nhị không chân như, Tức Phật đã chứng được nhân ngã không và pháp ngã không, chứng được nhị không chân như, thì quý vị làm gì có sợ hãi? Thì đây gọi là nhân trung sư tử, thuyết pháp vô sở quý, khế nhập nhị không chân như. Đây là sự thật, là pháp vô thượng. Nói Phật là bậc cao thượng, không những là bậc cao vô thượng, vả lại sâu không thể lường được. Từ tánh đức viên mãn lưu lộ ra. Đây là ý nghĩa của chữ cao. Quảng là nói rộng lớn, là nói trí huệ của Phật rộng lớn, Phật thuyết pháp rộng lớn, không thể nghĩ bàn, không có bờ mé. Đây là ý nghĩa của chữ quảng. Chữ thứ ba là diệu. Diệu là nói Phật thuyết pháp thiện xảo phương tiện. Thì như chúng tôi đang ở đây giảng bộ Kinh Hoa Nghiêm này, tức sự mà chân, hoàn toàn trên mặt sự tướng mà biểu hiện ra nghĩa lý thâm sâu. Vì vậy chúng tôi mới đột nhiên đại ngộ. Thì ra trong bộ kinh này là nói lục trần thuyết pháp, đây là thật không phải giả. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, nhà Phật thì nói bốn oai nghi, tức đi đứng ngồi nằm. Bất luận chúng ta sống cuộc sống như thế nào, bất luận làm nghề nghiệp nào, trong cuộc sống một ngày từ sáng đến tối, thì thời gian ngồi đã chiếm phần nhiều nhất. Ngồi phải thoải mái, ngồi phải chú trọng, phải tự tại. Xưa kia ở Trung Quốc, những bảo tòa được làm đều là dùng loại gỗ thượng hạng tốt nhất. Quý vị nên biết loại gỗ thượng hạng thì người thế gian nói khí khác nhau. Người có khí, vật cũng có khí. Những người luyện khí công nói khí. Trong Phật pháp chúng ta thì nói ánh sáng, phóng ánh sáng. Vật cũng có ánh sáng. Loại gỗ thượng hạng, cái khí của nó thì vượng, thì khí của con người cũng vượng. Họ dùng loại gỗ thượng hạng làm bảo tòa thì khí cũng vượng. Đây là vì sao phải dùng loại gỗ thượng hạng làm bảo tòa. Đạo lý là ở tại chỗ này. Vạn vật đều có thể nuôi dưỡng thân tâm, có thể nuôi dưỡng thân, cũng có thể ảnh hưởng tinh thần của chúng ta và ảnh hưởng tâm lý của chúng ta. Cho nên cái ghế ngoài này phải rộng, phải lớn thì tâm lượng khác hẳn. Nếu ghế ngồi quá nhỏ hẹp, chật quá khó ngồi, thì quý vị hiểu được tâm trạng của họ không được thoải mái, họ sẽ cảm thấy rất khó chịu. Bởi vì ngồi thời gian dài cho nên phải bỏ ra không ít tâm tư để thiết kế ghế ngồi cho được thoải mái. Thật tại mà nói, người hiện nay thiết kế ghế ngồi hầu như còn cầu kỳ hơn người thời xưa. Thật ra đối với cách dưỡng thân mà nói thì không bằng cổ nhân Trung Quốc. Tuyệt đối không phải nói vào thời xưa cổ nhân Trung Quốc không có nghĩ đến làm ghế niệm. Ghế niệm tuy ngồi thoải mái, còn ghế ngồi của Trung Quốc đều là ván cứng, ngủ cũng là giường ván. Điều này thì có học vấn, có kinh nghiệm hơn người ngoại quốc. Thật tại mà nói, cách thiết kế những dụng cụ này là lành mạnh nhất. Người Trung Quốc và người ngoại quốc, quý vị chú tâm mà quan sát thì hiểu được. Chúng tôi ở bên Mỹ đã nhìn thấy rất nhiều người ngoại quốc, khi họ đến 60-70 tuổi thì còng lưng rồi, hai chân cũng không còn sức nữa, lộ ra cái tướng già yếu. Do nguyên nhân gì? Vì ngồi ghế salon, cái thân vừa ngồi thì lún xuống. Họ ngủ cũng là giường niệm, thì cái thân thể này của họ làm sao được khỏe mạnh? Quý vị thấy người Trung Quốc ngồi ghế cứng, nằm giường ván, hình như là không thoải mái, nhưng được khỏe mạnh sống lâu. Rất là có lý. Đây là truyền thống văn hóa mấy ngàn năm. Mà người hiện nay nói, nó có triết học bên trong. Triết học chính là trí huệ. Lịch sử của nước Mỹ chỉ mới 200 năm, còn lịch sử của Trung Quốc đã có mấy ngàn năm. Hiện tại nước Mỹ giàu có đã phú cường, tuy chúng ta không giàu có như họ, nhưng tuyệt đối không phải nói người giàu có thì mọi thứ đều là đúng, không hẳn vậy. Nói mọi thứ đều là đúng, đó là nói kinh nghiệm phong phú, truyền thống văn hóa lâu dài. Cho nên đối với sức khỏe của thân tâm mà nói, nhất định là giúp cho dưỡng thân, dưỡng tánh được khỏe mạnh. Những học thuật đó của truyền thống Trung Quốc, nếu chúng ta vứt bỏ nó thì thật là đáng tiếc. Những bậc tổ cổ thánh tiên hiền, trí huệ của họ, kinh nghiệm của họ là trí huệ kinh nghiệm được tích lũy mấy ngàn năm. Nếu chúng ta mà tin tưởng, không hoài nghi, nhờ vào cái cơ sở này thì mới thật sự giúp cho chúng ta suốt đời được hạnh phúc mỹ mãn. Huống chi là Phật vừa khai đạo cho chúng ta, thì chúng ta mới biết được trong vạn sự vạn vật hiển thị ra chân như bản tánh. Trong thiền tông thì nói minh tâm kiến tánh. Sau khi kiến tánh thì những bậc đại đức tiền bối thường thường đến trắc nghiệm họ, khảo vấn họ, người đã kiến tánh, tánh ở đâu, như thế nào. Nếu người thật sự đã kiến tánh, tùy tiện lấy một vật để biểu thị thì lão hòa thượng ấn chứng không sai, mới biết không một pháp nào mà không hiển thị ra tánh đức viên mãn. Cho nên sau khi kiến tánh, nói ra là đạo biện tài vô ngại. Đạo là đạo gì? Là vô thượng bồ đề đại đạo. Vô thượng bồ đề đại đạo ở đâu? Ngay ở trong cuộc sống hàng ngày. Không một pháp nào mà không phải. Cho nên tức sự mà chân. Chữ thứ tư là hảo, có nghĩa là tốt đẹp viên mãn, tức là không có khiếm khuyết chút nào. Cao quảng diệu hảo, trên mặt sự là nói cái bảo tòa này, bảo tòa được thiết kế rất cao rộng tốt đẹp, bên trong là tán thán người thuyết pháp, họ có trí huệ, họ có thiện xảo phương tiện, họ đã đạt đến cái tiêu chuẩn này. Cho nên trong câu thứ nhất đã nói bảo tòa sư tử cao rộng tốt đẹp, bốn chữ này chính là tiêu chuẩn của người thuyết pháp. Hôm nay trong đạo tràng này có rất nhiều vị đồng tu trẻ tuổi đang ở đây học tập kinh giáo, học tập giảng kinh. Học giảng kinh phải giảng cho hay. Tiêu chuẩn giảng hay ở chỗ nào? Chính là bốn chữ này: trí huệ cao rộng, phương pháp diệu hảo. Phương pháp diệu hảo thì có thể học. Lão cư sĩ Lý Bình Nam, ngài có dạy cho chúng ta phương pháp học giảng nội điển, chính là cơ bản của diệu hảo. Thế nhưng trí huệ cao rộng thì không có cách nào học được, vì trí huệ cao rộng là tự quý vị phải giải hành tương ứng thì mới có thể đạt được. Có giải không hành không thể đạt đến trí huệ cao rộng, có hành không giải cũng không thể đạt đến trí huệ cao rộng. Nhất định phải giải hành tương ứng thì mới có thể đạt đến trí huệ cao rộng. Tự mình nhất định cũng như Phật vậy, thế nhập cảnh giới của pháp không. Cũng tức là trong kinh thường nói thế nhập nhị không chân như, thì quý vị đã đạt đến trí huệ cao rộng. Kế tiếp một đoạn có 6 câu là nói thể đức viên bị. Xin xem phần kinh văn: Ma đi vi đài, Liên hoa vi võng, thanh tịnh diệu bảo, dĩ vi kỳ luân, chúng sắc tạp hoa, nhi tác anh lạc, đường tạ lâu cát, giai thế hộ vũ, phàm chư vật tượng, bị thể trang nghiêm, bảo thụ chi quả, chu hồi gian liệt. 6 câu này là nói trung tâm của chỗ ngồi gọi là đài. Thông thường trong đạo tràng chúng ta, chỗ đài thuyết pháp là vuông vức ba thước, là ba thước vuông. Ở chỗ chính giữa đó gọi là đài. Cái đài đó hơi cao một chút. Khi người xuất gia hoặc cư sĩ tại gia lên đài giảng kinh, họ thăng tòa giảng kinh, phần nhiều là ngồi xếp bằng trên ghế. Chỗ ghế ngồi phía sau thì cao hơn một chút, chỗ cao đó gọi là đài. Trong kinh thì nói đài là Mani, đài tòa là Mani. Đây là thân thể của chúng ta ngồi ở giữa đài, toàn cả lực lượng đặt ở nơi trung tâm này. Cũng tức là chỗ ngồi của chúng ta được nương vào chỗ đó, đem nó thí dụ là châu Mani. Châu Mani là vật quý giá, châu Mani có thể phóng quang. Cái ánh sáng đó là nhờ vào nguồn ánh sáng của bên ngoài, nó là một thứ phản xạ quang. Tự bản thân của nó không có phóng quang, nó là phản xạ quang. Nguồn ánh sáng khác nhau nên nó phản xạ màu sắc cũng khác nhau. Cái hiện tượng này tôi nghĩ rằng chư vị đồng tu đều biết. Quý vị hãy xem bảo thạch như bảo thạch kim cương. Vì sao nó quý giá như vậy? Màu sắc của nó rực rỡ, cái ánh sáng của nó không phải tự nó phát ra, bản thân của nó không có ánh sáng, là nó nhờ vào nguồn ánh sáng của bên ngoài nên phát ra ánh sáng vô cùng tốt đẹp. Cũng là dùng châu Mani để thí dụ người thuyết pháp có chân thật trí huệ. Trong kinh Bát Nhã gọi chân thật trí huệ là căn bản trí, tức bát nhã vô tri. Căn bản vô tri đó thì giống như cái thể của châu Mani vậy. Thì nó khởi tác dụng không gì không biết, thì như châu Mani tiếp xúc với nguồn ánh sáng bên ngoài thì phát ra ánh sáng khác nhau. Cái ánh sáng đó phát ra có muôn ngàn khác biệt, gọi là hậu đắc trí. Phật vì tất cả chúng sanh thuyết pháp. Phật có thuyết pháp hay không? Phật nói Ngài không có thuyết pháp. Chúng sanh thì giống như nguồn ánh sáng vậy, Phật thì giống như châu Mani vậy. Chúng sanh có cảm, cái cảm đó chính là ánh sáng. Chúng sanh có cảm, chúng sanh có cảm thì Phật lập tức có ứng, gọi là cảm ứng đạo giao. Cái cảm của chúng sanh có muôn ngàn khác biệt thì cái ứng của Phật cũng có muôn ngàn khác biệt. Cho nên Phật nói ra vô lượng vô số kinh điển, không cần nói Tỳ Lô Giá Na Như Lai, chỉ nói Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta, Ngài 49 năm vì tất cả chúng sanh nói ra kinh điển nhiều như vậy, mà tất cả những kinh điển đó đích thật đều là từ trong cảm ứng hiển lộ ra. Cảm ứng có hai loại, một loại là hiển cảm, tức là cảm ứng rất rõ ràng, như trong đại hội này thính chúng hướng về Thế Tôn thỉnh giáo, nêu ra vấn đề để thỉnh giáo, đây là cảm ứng rõ rệt. Còn có một loại là minh cảm, tức là trong tâm có nghi vấn, tuy không có nói ra, hệ chúng sanh khởi tâm động niệm thì Phật liền biết ngay, thì Phật liền nói ra cho quý vị, gọi là minh cảm hiển ứng. Thì Phật thuyết pháp cho quý vị, gọi là hiển ứng. Có hiển cảm hiển ứng, có minh cảm hiển ứng. Còn có một loại là hiển cảm minh ứng. Có lúc đang nghe kinh thì có người xin thỉnh giáo với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát nghe rồi nhưng không có nói một câu nào. Mà người thỉnh giáo đó đột nhiên khai ngộ. Phật Bồ Tát không có nói một câu mà họ đã khai ngộ. Đây là minh ứng, tức hiển cảm minh ứng. Còn có một loại là minh cảm minh ứng. Cho nên cảm ứng đạo giao có bốn loại hình thức. Đài bằng châu Mani là tượng trưng cho cái ý nghĩa này. Ở trong này điều quan trọng nhất chính là châu Mani, tượng trưng cho thể của pháp không. Đây là y cứ thật sự của Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Chúng ta thường nói lý luận của họ, cách nói của họ căn cứ vào đâu mà nói ra? Phật Bồ Tát là căn cứ vào nhị không chân như. Cho nên nếu chúng ta thuyết pháp như Phật Bồ Tát thuyết pháp, như sư tử hống, nếu quý vị không chứng được nhị không chân như thì quý vị làm sao thuyết pháp như Phật Bồ Tát vậy? Nếu chúng ta muốn chứng được nhị không chân như thì ngay bây giờ quý vị phải buông bỏ, phải buông bỏ hết tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước thì quý vị mới biết buông bỏ là đúng. Chấp trước kiên cố thì không chứng được nhị không chân như. Vì sao trí huệ của Phật, năng lực của Phật lớn như vậy? Vì Ngài đã buông bỏ triệt để, buông bỏ tất cả pháp thế gian và xuất thế gian. Ngài không tiêm nhiễm chút nào, nên Ngài mới có trí huệ viên mãn như vậy, và có vô lượng vô biên thiện xảo phương tiện. Cầu thứ hai là liên hoa vi võng, tức là lưới bằng hoa sen. Lưới là tướng bên ngoài, chung quanh của bảo tòa, chung quanh của bảo tòa là dùng hoa sen bao vòng quanh, giống như lưới vậy. Đây là hiện nay chúng ta gọi là đồ án, là để trang nghiêm bảo tòa. Hoa sen là biểu pháp, là tượng trưng ở trong bùn nhơ mà không nhiễm. Thể của bảo tòa là châu Mani, hoa sen bao vòng quanh. Châu Mani là tượng trưng cho pháp không, còn hoa sen là tượng trưng cho không nhiễm, là thanh tịnh không nhiễm. Tâm địa quả nhưng mà không nhiễm thì gọi là ngồi bảo tòa liên hoa. Quý vị nên biết, những người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới là liên hoa hóa sanh. Mỗi một người sanh về Cực Lạc thế giới đều là liên hoa hóa sanh. Hoa sen ở cõi Cực Lạc thế giới do ai vung trồng vậy? Xin thưa với quý vị là tự mình đi vung trồng. Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật là không thể nghĩ bàn. Chánh báo vô lượng thọ, y báo cũng là vô lượng thọ. Cây cối hoa cỏ sanh tươi tốt đẹp,
không có ú héo, cũng không có lá rụng, nhánh cây cũng không bao giờ khô, cũng giống như A-di-đà Phật vậy, đều là vô lượng thọ. Nhưng chỉ riêng hoa sen trong ao bảy báo thì có sanh diệt. Quý vị đã nhìn thấy ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, chỉ riêng hoa sen là có sanh, có diệt. Đó là nguyên nhân gì? Bởi vì hoa sen đó không phải là do A-di-đà Phật vung trồng, không phải do Ngài vung trồng hoa sen đó, mà là của những người trong mười phương thế giới. Họ phát tâm cầu sanh về Cực Lạc thế giới. Hễ quý vị phát cái tâm này thì trong ao bảy báo sanh ra một đóa hoa sen. Trong kinh có nói rất rõ ràng, trên hoa sen còn có tên của quý vị. Quý vị mà rất dụng công, cố gắng, công phu đắc lực. Đắc lực tức là tâm địa thanh tịnh, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, buông bỏ tất cả vạn duyên, tâm được thanh tịnh, tâm địa càng ngày càng thanh tịnh, từng năm một thanh tịnh, thì hoa sen trong ao bảy báo càng ngày càng lớn, màu sắc ánh sáng càng ngày càng tốt. Tương lai quý vị vãng sanh thì sẽ ở trong hoa sen đó. Nếu quý vị niệm Phật có sen tạp thì hoa sen đó của quý vị không thuần tịnh, có ô nhiễm, thì màu sắc ánh sáng không được tốt, nó lu mờ, không có màu sắc. Nếu tâm của quý vị thối chuyển, theo học pháp môn khác, hoặc là học tham thiền, hoặc là tu niệm chú, thì hoa sen đó khô chết không còn nữa. Cho nên chỉ có nhìn thấy trong ao bảy báo có hoa nở, có hoa tàn. Hoa nở chính là công phu niệm Phật đã được thành tựu, tức được vãng sanh. Vãng sanh thì hoa nở. Hoa mà vẫn không nở, vẫn còn là búp sen, thì đã khô chết rồi, thì biết người đó tâm đã thối chuyển, hoặc là theo học pháp môn khác. Cho nên hoa sen ở đây là biểu pháp. Tự chúng ta phải toàn tâm toàn lực mà bồi dưỡng hoa sen của mình trong ao bảy báo. Đó là thật. Người thế gian bất luận họ làm điều gì, không nên đi so sánh với họ, không có ích gì. So sánh như thế nào đến sau cùng cũng là không, không được gì cả. Chỉ có so sánh hoa sen lớn nhỏ là thật. Điều này không phải giả. Trong kinh nói đó hoa sen đó nhỏ có 10 do tầng, 100 do tầng, 1000 do tầng, lớn nhỏ khác nhau, màu sắc ánh sáng cũng khác nhau, vì người tu hành công phu khác nhau. Chúng ta sống trong thế gian này, ngoại trừ niệm Phật ra, mỗi ngày 3 bữa cơm có thể ăn được no, áo quần có thể che thân, có thể mặc được ấm, có một căn nhà nhỏ có thể che nắng che mưa thì đủ rồi. Nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tự mình sống trong thế gian này thân tâm thanh tịnh không nhiễm bụi trần. Cái thân này chính là hoa sen. Chỗ ở của quý vị, chỗ ngồi của quý vị đều là tòa hoa sen. Quý vị đi ra ngoài, từng bước đều là đạp trên hoa sen. Người phàm phu chúng ta không nhìn thấy, nhưng người có thần thông họ nhìn thấy. Quý vị từng bước đi đều là đạp trên hoa sen. Bước chân nhấc lên, bước xuống, chính là ý niệm sanh, ý niệm diệt. Ý niệm sanh cũng không nhiễm, ý niệm diệt cũng không nhiễm, thì giống như nhấc lên, bước xuống, đều là thanh tịnh không nhiễm, tương ứng với lý của nhị không.
Cầu thứ ba là thanh tịnh diệu bảo dĩ vi kỳ luân.
Chữ luân này là nói trung tâm của bảo tòa, bất luận nó có luân tướng hay không, luân là từ trung tâm, nó có một trung tâm điểm, trung tâm hướng bên ngoài bức xạ, có một cái vòng tròn. Thông thường thiết kế cái bảo tòa này, nếu dùng cái bảo tòa này mà biểu pháp thì cách thiết kế này hoàn toàn tốt đẹp. Cái luân này tức là phía trước gọi là đài. Đài là nói chỗ cao, luân là nói cái vòng hình tròn của đài. Trung tâm của bảo tòa là tròn. Thông thường nếu không có làm cái đài thì chúng ta để một cái bồ đoàn, hoặc là chúng ta hiện nay để một cái nệm. Cái bồ đoàn phần nhiều là hình tròn. Bồ đoàn hình tròn để trên chỗ ngồi làm nệm thì gọi là luân. Cho nên câu này chúng ta có thể đem nó xem thành cái niệm hiện nay. Người hiện nay gọi là cái niệm. Cái niệm hình tròn nó tượng trưng cho viên mãn. Hình tròn tượng trưng cho viên mãn, cũng là tượng trưng cho thanh tịnh, nghĩa là thanh tịnh viên mãn. Viên mãn cái niệm này nhất định phải rất sạch sẽ, rất ngay ngắn, nó là tượng trưng cho cái ý nghĩa này, cũng là tượng trưng cho trí huệ viên mãn, đức hạnh viên mãn, tài nghệ viên mãn, thiện xảo phương tiện viên mãn của người thuyết pháp. Tượng trưng có rất nhiều ý nghĩa, rất phong phú. Xin xem tiếp một câu. Chúng sắc tạp hoa nhi tác anh lạc. Anh lạc là chuỗi ngọc để trang sức, khiến cho bảo tòa khi nhìn thấy đặc biệt vô cùng đẹp mắt. Dùng hoa và chuỗi ngọc để trang sức. Hoa và chuỗi ngọc cũng là biểu pháp, cũng là tượng trưng cho trí huệ và đức năng của Phật, cũng là tượng trưng lòng từ bi của Phật. Dùng lời hiện nay nói từ bi tức là quan tâm tất cả chúng sanh, thương yêu che chở tất cả chúng sanh, chỉ dạy tất cả chúng sanh, cảm hóa tất cả chúng sanh, đều là ý nghĩa rủ lòng nghĩ đến chúng sanh. Dùng chuỗi ngọc bao quanh bảo tòa rủ xuống. Kế tiếp một câu. Đường tạ lâu cát, dài thế hộ vũ, phàm chư vật tượng bị thể trang nghiêm. Những thứ này, những thứ đồ trang sức này là thuộc về nghệ thuật cao. Vào thời xưa ở Trung Quốc, bất cứ chỗ nào cũng có thể thấy được. Trong cung điện lầu các có thể thấy được, bàn ghế cũng có thể thấy được, chạm những hình nổi, người vật hoa cỏ như trong giảng đường này của chúng ta. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên cũng đã thiết kế, ông ta thiết kế được vô cùng đẹp mắt, đặt ở Trung Quốc làm chạm hình nổi. Tương lai chung quanh ở trong giảng đường này, quý vị sẽ thấy được những bức hình chạm nổi. Bên trong cũng là người vật hoa cỏ, chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp. Người cõi trời và rải hoa cúng dường, hình ảnh những sự tích trong kinh điển. Cái bảo tòa cũng có trang nghiêm, cũng có điêu khắc hình ảnh sự tích trong kinh điển, để hiển thị ra chỗ nào cũng trang nghiêm. Cho nên nói là thể đức viên bị, bốn chữ này ở chỗ này thấy điều đã hiển thị ra cho chúng ta. Mà hàm nghĩa của nó là nói nhị không chân như, đã bao gồm hết tất cả hiện tượng của thế gian và xuất thế gian. Phật giới là nhất chân pháp giới, trong phàm phu giới thập pháp giới y chánh trang nghiêm,